Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Bài 4 của môn sư phạm bằng pháp đó, là khắc họa Đức Phật với tư cách là nhà hoằng pháp vĩ đại. Để nắm vững được bức tranh này đó, trước nhất trong vòng 1 đó, chúng ta hãy ôm lại 45 năm hoàn truyền chân lý của Đức Phật. Và đây là quan điểm của Phật giáo Nam truyền. Dĩ nhiên là các nhà Phật học đại thừa thì khó chấp nhận. Như là đại thừa Trung Quốc thì cho rằng Đức Phật giác ngộ ở tuổi 30, qua đời ở tuổi 79, thuyết pháp 49 năm. Còn theo lịch sử được ghi nhận trong văn học Pali và các nền văn học tương đương đồng thời, đó là đạo Bà La Môn đó, thì thái tử Tất Đạt Đa đi tu vào năm 29 tuổi và giác ngộ ở tuổi 35, qua đời ở tuổi 80. Do vậy có 45 năm chia sẻ chân lý không mệt mỏi. Thực ra thì không hề có cái lịch sử 5 năm tầm đạo nha quý vị. Chỉ có 6 năm khổ hạnh thôi chứ có 5 năm tầm đạo. Từ Kapilavastu đó, Đức Phật đi về Vesali khoảng 400 mấy chục cây số đường bộ. Thực ra mất nhiều nhất 20 ngày. Đức Phật cao khoảng 1m9. Mỗi một bước chân của Đức Phật là chắc chắn hơn 1m. Và là một thái tử Đông Cung, cho nên giỏi về võ, giỏi về ngựa, giỏi về kiếm, giỏi về cung, sức khỏe rất là đặc biệt. Thì đầu tiên Đức Phật học với hai vị đạo sĩ Arara và sau đó là Uddaka, chứng đắc được thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Đức Phật thấy đây không phải là kết quả mình trông đợi, nên ngài tiếp tục tạ từ hai bậc thầy khai tâm, lên đường tìm kiếm chân lý cho riêng mình. Từ đó ngài mới hướng về Ma Kiệt Đà, đó là trung tâm văn hóa, giáo dục, kinh tế và tôn giáo lớn nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ. Ngài đó là tiểu bang Bihar. Thì Đức Phật đã đến Khổ Hành Lâm để tu khoảng 5 năm rưỡi thôi. Tổng thời gian từ lúc mới đi tu cho đến giác ngộ là 6 năm. Thì vậy cái việc mà Đức Phật đi mấy trăm cây số đến Vesali đó là tầm đạo. Và chỉ tầm đạo sư có 2 trường hợp thôi. Còn từ lúc nhận ra rằng các vị đạo sĩ Bà La Môn không có ai vượt trội về phương diện trí tuệ để đương tựa vào, thì ngài bắt đầu tu con đường khổ hạnh của các đạo sĩ truyền thống. Và cuối cùng cũng nhận ra rằng đó không phải là giải pháp, cho nên mới từ bỏ khổ hạnh, chủ trương con đường trung đạo, và cụ thể là bát chánh đạo, nên ngài mới giác ngộ giải thoát. Thì dựa vào cái lịch sử được khắc họa trong Phật giáo Nam truyền á, thì chúng ta sẽ có 45 năm hoằng pháp của Đức Phật như sau. Năm đầu tiên Đức Phật thuyết pháp cho 5 bạn đồng tu Kiều Trần Như ở Dường Nai, còn gọi là Chư Thiên Đọa Xứ hay là Ba La Nại. tức là Sanat ngày nay. Ba bài kinh mà Đức Phật thuyết giảng đầu tiên tại đây đó gồm có kinh Chuyển Pháp Luân, nói về phương pháp tâm linh gồm có 4 bước giúp một người phàm trở thành thánh. Kinh Vô Ngã Tướng giúp cho con người nhận thức để buông bỏ mọi chấp về cảm xúc và thái độ tâm lý. Thành thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó vượt qua được các khổ đau trong vô thường. Và kinh Thế Gian Bốc Cháy là nói về cái sự nhiễm đắm của mắt đối với hình thái, tai đối với âm thanh, mũi với các mùi, lưỡi với các vị, thân với sự xúc chạm, và ý đối với các vật được hình dung thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai. Và tại đây đó, với ba bài kinh này, Đức Phật đã độ được 60 A-la-hán đầu tiên, nhận sứ mệnh quan trọng truyền bá đạo Phật ở khắp miền Bắc Ấn Độ lúc bấy giờ. Từ năm thứ hai đến năm thứ tư thì Đức Phật hành đạo ở Vương Xá, thủ phủ của Ma Kiệt Đà, nay là Bihar. Thì Đức Phật đã nhận chùa Trúc Lâm, được vua Tàng Bà Sa La hiến cúng. Cho nên nhớ là từ ngay thời điểm của năm thứ hai này, Đức Phật đã không còn ở núi Linh Thú nữa. Mặc dầu ai đã từng đi chiêm bái Phật tích Ấn Độ đều biết rõ, từ núi Linh Thú đến chùa Kỳ Viên cách nhau khoảng một cây số đường chiêm bái thôi. Núi Linh Thú chưa bằng được 1/10 của Yên Tử ở Quảng Ninh, còn thấp hơn cái núi Bửu Long ở Đồng Nai. Với sức thanh niên đi trung bình 15 phút là đến, trung niên đi 25 phút, lão niên đi 30 phút. Chứ đặt ra lý do tại sao Đức Phật không tiếp tục ở núi, như mô tả trong kinh 42 chương và Tăng Chi, mỗi ngày các vị tỳ khưu ở dưới một gốc cây. Và nhất là cái bài kinh mà A Sà Thế vừa giết cha, trải qua những cái cơn ác mộng, hối hận về cái việc làm đồi bại của mình. Sau khi đi tìm hết các đạo sĩ để giải tỏa cõi lòng nhưng mà không dứt quyết được, ông đã được đại thần Jivaka dẫn lên gặp Đức Phật. Thì lúc đó kinh Trụ Bộ mô tả, như là trong kinh Sa Môn Quả đó ha, mô tả là đi ngang qua cái con đường rừng cây đó, mỗi một cây có một vị tỳ khưu, hàng ngàn người mà không có một tiếng ồn, ngay cả cái tiếng của con ong vo ve cắt cánh vẫn nghe. Với tư cách là một cái người từng ám sát mà, cho nên A Sà Thế gọi là nổi như gà dựng tóc gáy run sợ và dằn mặt Jivaka, có phải ông đang cài bẫy tay không? Jivaka quỳ sụp lại, nói là hạ thần này nào dám lật đổ nhà vua, vì tôn kính nhà vua cho nên hạ thần muốn nhà vua có cơ hội gặp được bậc minh triết vĩ đại của dòng họ Sakya. Thì đó là một cái chuyện tích mà chúng ta có thể thấy rất rõ, đó là thời giai đoạn đầu chưa nhận được chùa thì mỗi ngày ở dưới một gốc cây, khi đã có chùa rồi thì 9 tiếng đi hành hóa ở làng xã thành ấp, còn lại đó là tối phải ngủ yên ở chùa để phục hồi sức khỏe. Thì trong giai đoạn 2 năm đầu này đó, thì song song Đức Phật độ được vua Ba Tư Đạt, rồi Đức Phật cũng độ được một Kiền Liên cấp Cô Độc, y sĩ Bạc Kỳ, và cấp Cô Độc đã phát tâm cúng chùa Kỳ Viên. Dĩ nhiên là nó có những cái bất đồng về lịch sử, có nơi thì đưa ra rằng là nhận chùa Kỳ Viên đó là khoảng 20 năm sau. Có nơi thì cho rằng là nhận năm thứ hai đến thứ tư thôi. Còn việc đến đó ở 25 năm là về sau này. Nhận là một lẽ, Đức Phật đến ở trực tiếp đó là chuyện khác. Là dữ liệu nó cũng có gì bất đồng. Mùa ăn cái thứ năm, Đức Phật ở tại Vesali, thủ đô của nước Lichavik. Ở đây thì nó có cái đại dịch diễn ra, chết người. Đức Phật được thỉnh mời đi mấy ngày đêm không ngủ. Thì đến đây là Đức Phật đã sử dụng kiến thức đông y của mình giúp cho người dân vượt qua được đại dịch và làm cảm phục nhà vua. Vua và hoàng gia trở thành Phật tử, nhân dân thì được Đức Phật hướng dẫn trở thành Phật tử. Nhân dịp đó Đức Phật giảng kinh Ratana Sutta, tức là kinh châu báu, nói về giá trị của tam bảo về phương diện tâm linh và giá trị của thực tập thiền để giải phóng nỗi khổ niềm đau, ngủ được an vui hạnh phúc. Thì cũng tại đây đó, thì Đức Phật đã độ mẹ kế của ngài là hoàng hậu Mahabasabade. Thì bà cùng với 500 mệnh phụ phu nhân và các chị em phụ nữ quý phái đi bộ mấy trăm cây số để trở thành các vị tỳ kheo ni đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, mở ra sự bình đẳng giới. Ở đây chúng ta cũng lưu ý là tại sao Đức Phật không lập thuyết bình đẳng giới ở bất cứ nơi nào khác mà ở tại đây. Các vị có để ý không? Lý do tại sao? Mời đây. Đó là chúng được 90% rồi. Đó là thể chế cộng hòa dân chủ, vua do dân bầu, đầu tiên trên toàn cầu. Cho nên tư tưởng của người dân lít cho ví rất là thoáng đạt. Và với cái bối cảnh xã hội chính trị đó đó, thì việc Đức Phật công bố học thuyết bình đẳng giới tại đây là rất thích hợp. Mặc dù vua Tần Bà Sa La của nước Ma Kiệt Đà, lớn nhất của toàn Ấn Độ, là đệ tử Đức Phật, nhưng mà Đức Phật không công bố ở tại Ma Kiệt Đà mà công bố ở Vesali. Nó phải có nơi thích hợp. Giờ nếu mà không thích hợp thì có thể bị ám sát chết chứ không phải đơn giản đâu. Thì nó ngược lại với quan điểm truyền thống của bà Môn Giáo. Phụ nữ chỉ là ba vai trò thôi. Thứ nhất, chăm sóc bao tử của chồng và các con, tức là làm việc bếp. Thứ hai là chăm sóc hạnh phúc cho chồng, tức là sinh hoạt vợ chồng. Thứ ba là chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái, tức là phân công lao động tại nhà đó. Thì phụ nữ làm các công việc đó, mà đàn ông thì được phân công lao động là làm trụ cột kinh tế của gia đình. Đàn ông Ấn Độ á, đi làm về là ghé sẵn chợ mua rau quả cũ, vợ khỏi phải đi chợ. Đó là văn hóa Ấn Độ. Về qua này ảnh hưởng đến Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal. Rồi các nước Trung Đông cũng có khuynh hướng tương tự như vậy. Ra ngoài chợ toàn là đàn ông, không có phụ nữ. Thỉnh thoảng vẫn có, nhưng mà nó không phải là cái mặt nền văn hóa. Đi làm ăn buôn bán ở ngoài đường phố, ở chợ là đàn ông, ở nhà là phụ nữ. 6 giờ chiều là phụ nữ không đi ra đường. Đó là văn hóa. Năm thứ 6, Đức Phật ở tại đồi Mangula ở Kosambi, nước Vamsa. Tại đây thì Đức Phật độ được nhiều đạo sĩ Bà La Môn và du sĩ của đạo Kỳ Na. Kosambi thì bây giờ còn một vết tích thành rất là hoành tráng. Cách Sanat cũng khoảng 8 tiếng đi xe bus, tức là khoảng hơn 300 cây số đường xấu. Phần lớn các phái đoàn hành hương thì không đến chỗ này vì đó không phải là Phật Thích Chính. Và để đi đến đó, đó bằng đi bằng về phải mất hết là gần 2 ngày. Cái lộ trình hành hương nó phải gia tăng lên, mà càng dài đó thì quần chúng ta không có thu xếp thời gian để đi được. Năm thứ 7 theo bộ chú giải Pháp Tụ và chú giải Kinh Pháp Cú kệ 181 đó, thì Đức Phật lên cõi trời Đao Lệ ha, dạy Abhidhamma, tức là vi diệu pháp hay là vô thủy pháp, cho mẹ của ngài, lúc đó đã là một tiên nữ, cũng như là các cư dân của cõi trời Đao Lệ này, còn gọi là cõi trời 33. Thì tại thành Xá Vệ đó, cách chùa Kỳ Viên khoảng 2 cây số đường chim bay, nó có một cái đồi được ghi nhận là nơi mà Đức Phật đã rời khỏi chỗ lên đến trời Đao Lệ. Thì bên đại thừa của Trung Quốc thì có ra đề cái bản kinh Địa Tạng nói tương tự là Đức Phật lên trời Đao Lệ thuyết pháp cho mẹ của ngài nghe, nhân đó mới nói đến 13 phẩm của kinh Địa Tạng, nói về quá khứ của chính bản thân ngài trong các đời đó hiếu thảo với cha mẹ thế nào, cha mẹ sống khổ đau thế nào, cách thức để vượt qua các khổ đau bằng sự cứu giúp của những người con hiếu. Tức là nó khác nhau về nội dung thuyết giảng. Nếu nguyên thủy cho rằng đó là Abhidhamma thì đại thừa Trung Quốc cho đó là kinh Địa Tạng. Còn cả hai bên đều thừa nhận là rời khỏi quả địa cầu này để lên trời Đao Lệ là tại một quả đồi ở thành Xá Vệ. Dĩ nhiên là rất khó để chứng minh Đức Phật bay bằng cách nào. Và cái khoảng cách năm ánh sáng giữa quả địa cầu chúng ta với cõi trời Đao Lệ chưa được xác định. Năm thứ 8 Đức Phật ở tại rừng Bekha Kala, núi cá sấu Samsung Maragiri ở Vamsa. Thì tại đây thì Đức Phật đã hóa độ được dân tộc và Bát Ga trở thành các Phật tử. Năm thứ 9 thì Đức Phật tiếp tục hành đạo ở tại Kosambi. Và tại đây thì có một biến cố đau lòng, đó là thứ hậu Magandhya của nhà vua Udena do vì yêu Đức Phật không được dẫn đến hận thù Đức Phật, điều xấu Đức Phật. Và nhân đó thì Đức Phật mới dạy Ananda về hạnh kham nhẫn. Thì Ananda khuyên Đức Phật là không nên đến đây. Đến đây thì người ta là mắng chửi, rồi chọi đá, rồi giết mình thế nào, vân vân vậy đó. Đức Phật khuyên là kham nhẫn đó. Thì nó cũng giống như cái câu chuyện của Thuyết Pháp Đệ Nhất Ca Chuyên Viên, khi mà phát tâm đi hành đạo cũng có lời cam kết vượt qua các khó khăn nghịch cảnh. Thì lúc còn là thường dân đó, thì bà Magandhya đó là thấy Đức Phật lần đầu quá điển trai, với 32 tuổi đại nhân là chết bê chết bạc, mà bà cũng rất là đẹp, thuộc vào hàng là nghiêng thục đổ nước, cứ ngang ngang với các hoa hậu bây giờ đấy. Đức Phật đã không hồi đáp lại và dạy bà về vô thường, về vô ngã, về bất tịnh, khuyên bà tu, nhưng mà bà không chấp nhận. Cái sự gọi là làm ông mai bà mối của chú hay cậu của bà không thành công, đó làm cho bà hận Đức Phật. Cho nên bà quyết tâm trả thù khi bà được đưa vào trong triều đình trở thành thứ hậu, là bà tìm cách chửi Đức Phật, bêu rối Đức Phật đủ kiểu hết, nhưng mà Đức Phật cũng vượt qua và thành công. Năm thứ 10 Đức Phật ở tại rừng Beri Leya, gần Kosambi. Đức Phật sống độc cư trong 3 tháng hạ, độ được voi chúa và một chú khỉ. Cái điển tích là Đức Phật độ voi voi chúa, nhưng còn độ voi sai thì ở tại thành Vương Xá nha, thuộc Ma Kiệt Đà. Còn voi chúa thì ở tại Kosambi. Thì tại Kosambi này nó cũng có một cái sự kiện là có một số vị tu sĩ đó thì chuyên về giới luật, một số vị chuyên về thuyết giảng, bắt đầu với nhau về những chuyện rất phật vảnh. Đối với cái dụng cụ trong nhà bếp sử dụng tắm rồi chưa tắm thôi mà tranh luận với nhau, rồi đổ tội cho nhau. Học trò của hai vị này đứng thành hai phía. Đức Phật cử các đệ tử lớn đến khuyên mà họ cũng không nghe, và Đức Phật lấy cớ bỏ vào rừng hoặc là sâu, không cho ai đi theo và cũng không tiếp ai. Và điều này nó tạo ra cái thúc đẩy buộc lãnh đạo của hai nhóm và các thành viên của hai nhóm cùng rủ nhau đến đảnh lễ Đức Phật để xin tha thứ. Và để làm công việc đó thì họ phải gắn kết với Aranda, cư sĩ cấp cô độc đó, để dễ thuyết phục Đức Phật quay trở về. Như Phật đó là ngài sẵn sàng trở về với một điều kiện thôi, hòa giải, là cam kết không tái phạm cái sự mâu thuẫn trong tăng đoàn đó. Năm thứ 11, Đức Phật hành đạo ở làng Akamala, phía nam của thành Vương Xá. Thì tại đây Đức Phật độ được điền chủ Kasipara Vát, và theo đó giải thích những cái điểm tương đồng và dị biệt giữa đạo Bà La Môn và đạo Phật. Thì Đức Phật không có ngại trình bày cái điểm vượt trội của con đường chân lý do ngài khám phá. Còn vấn đề người ta chấp nhận hay không là chuyện của người nghe thôi. Năm thứ 12, Đức Phật ở tại Veranja, phía nam của thành Xá Vệ. Và tại thời điểm này Đức Phật mới chính thức thành lập giới luật cho tăng đoàn và ni đoàn. Đó là lịch sử hình thành giới luật của 6 trường phái Phật giáo đều thống nhất với nhau vào thời điểm đó ở tại thành Xá Vệ. Và có một số những cái điều giới được bổ sung ấy, là do góp ý của bà Visakha, là một nữ tín chủ rất là tinh tế, sâu sắc, phát tâm cúng dường, ủng hộ tâm bảo, tạo nhịp nối cho nhiều người trở thành Phật tử. Cái tinh tế và góp ý của bà ấy đã làm cho có nhiều điều luật được là ban hành để xây dựng hình ảnh cao quý của tăng đoàn và góp phần phát triển uy tín của các thành viên xuất gia. Hiện nay thì chúng ta còn lại đủ 6 bộ ở trong quản luật, gồm có luật tứ phần, luật ngũ phần, luật thập tụng, luật ma tăng kỳ, luật thuyết nhất thiết của bộ và luật thượng tọa bộ. Năm thứ 13, Đức Phật ở tại núi đá Chaliya để giới thiệu chân lý mới của ngài cho cư dân tại đây. Năm thứ 14, Đức Phật ngụ tại Tinh Xá Kỳ Viên, thành Xá Vệ, độ bà Visakha. Tức là năm 12 thành lập giới luật, 2 năm sau bà này mới trở thành Phật tử. Thì Đức Phật ở đây là 24 năm 9 tháng. Cho nên trong cái giai đoạn mà ông Cấp Cô Sộc và bà Visakha đó hộ trì Phật pháp đó, thì Phật giáo rất là thịnh vượng. Thì tại đây thì La Hầu La tròn 20 tuổi về trở thành tỳ kheo. Thì trong kinh Bali đó thì La Hầu La đó cũng là A La Hán trẻ nhất so với các thành viên còn lại của tăng đoàn. Năm thứ 15 á thì ngài quay trở về Ca Tỳ La Vệ, thì độ vua cha, độ công chúa Gia Du Là La, độ vua Thiện Giác. Mà thời điểm này đó thì cha của công chúa Yudhoyana Băng Hà. Thì đây là lần quay về thứ hai, chứ thực ra năm thứ năm á, là ngài cũng quay về lại Ca Tỳ La Vệ để độ các hoàng tử và một Sakya, độ vua cha, rồi độ con trai của ngài là La Hầu La. Và từ cái cuộc hành đạo đó đó mới thúc đẩy cho hoàng hậu Mahasabha Đề phát tâm xuất gia. Mấy tháng sau đó cũng vào năm thứ năm, đi lội bộ mấy trăm cây số, 450 cây số từ Kapilavastu đến Vesali. Năm thứ 16 thì Đức Phật hành đạo tại vùng Alavi phía bắc của Ba La Nại, nay là Sanat. Năm thứ 17 Đức Phật quay trở về hành đạo tại Trúc Lâm Tinh Xá, thành Vương Xá, nay là Bihar. Năm 18-19 thì Đức Phật tiếp tục hành đạo tại núi đá Chaliya. Năm 20 Đức Phật hành đạo tại tỉnh xá Trúc Lâm. Và tại đây đó, Đức Phật đã bị ngoại đạo do ganh tị với thành công và hào quang của Đức Phật, nên đã lập kế vu cáo Đức Phật có con rê và thậm chí là đã mưu sát bà Sundari để ghép vào Đức Phật, đó là để bịt đầu mối đó, nhưng Đức Phật đã giết người. Năm thứ 21 Đức Phật hành đạo tại tỉnh xá Trúc Lâm, thành Vương Xá. Và tại đây đó thì Ananda chính thức được tăng đoàn đề cử làm thị giả tâm đắc của Đức Phật. Cho nên ông làm thị giả Đức Phật là 24 năm, cho đến lúc là Đức Phật qua đời. Trước đó thì Đức Phật đã có mấy chục vị tỳ khưu làm thị giả, nhưng mà không ai chu đáo được như Ananda, ngoài cái khả năng bộ nhớ ha, như là đinh đóng cột, thì Ananda còn là một người rất tinh tế, sâu sắc, bài bản. Năm 22 đến năm 44 thì Đức Phật hành đạo tại tỉnh xá Kỳ Viên. Đây là thánh địa quan trọng nhất của Phật giáo vào thời Đức Phật. Và cũng rất là lạ, thực ra mà Ma Kiệt Đà lúc đó mới là cái trung tâm chính trị quan trọng nhất của đất nước, cũng giống như là Sài Gòn của Việt Nam vậy đó. Còn Vương Xá, xin lỗi, thành Xá Vệ, nơi có chùa Kỳ Viên, nó là một cái nơi dưới sự cai quản của vua Ba Tư Nặc, không phải là cái nơi đẳng cấp nhất, đứng vào thế khoảng thứ ba thôi trong tổng số 16 tiểu bang thuộc liên bang cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Với lại Đức Phật chọn một nơi mà ít bị ảnh hưởng bởi đạo Bà La Môn, đạo Kỳ Na và các tôn giáo bản địa, lập ra thánh địa của riêng mình, thánh địa dành cho Phật giáo. Mà kiểu là nó cũng là nơi hành đạo của các đạo sĩ Bà La Môn, cũng là nơi hành đạo của các đạo sĩ Sa Môn. Mặc dù vua Tằng Bà Sa La, sau đó là vua A Xà Thế đều là đệ tử của Đức Phật hết, nhưng Đức Phật quyết không lập thánh địa đó. Thì đây là cái kinh nghiệm để chúng ta chọn nơi làm chùa, chỗ nào thích hợp. Cái chùa ở rừng sâu, rừng sâu núi cao thì độ được bao nhiêu người, chi phí xây dựng thì tốn kém nhiều hơn, giá trị phục vụ thực tế thì rất ít. Năm thứ 45 Đức Phật hành đạo nhập hạ cuối cùng ở tại thành Vesali. Và trước đó thì Đức Phật đã tuyên bố nhập diệt sau mùa ăn cư này. Đức Phật đi du hành qua các làng rồi hướng về Kusinaga. Rồi trên đường đi như vậy, Đức Phật đã dừng lại tại làng Kesariya, khuyên mọi người hãy quay trở về, đừng có lo lắng khóc lóc trước cái tuyên bố là Đức Phật sẽ vĩnh viễn nhập diệt mấy tháng sau đó. Thì để giúp cho người dân Lít Cha Quý quay trở về Vesali đó, thì Đức Phật đã tặng chiếc bát cho dân làng ở Kesariya và khuyên mọi người không đi theo ngài nữa. Và thực tập chân lý của ngài thôi là đã đủ rồi. Thì tại cái địa điểm đó người ta mới xây dựng là một cái tháp hình Mạng Đà La, rồi có nhiều tầng kiến trúc rất đẹp, chiều cao nguyên thủy cả 100 mét, ở dưới đế cũng cả 100 mét. Rất tiếc cho đến bây giờ đó thì còn nguyên vẹn mà vẫn chưa được làm hồ sơ để đệ trình UNESCO công bố đó là di sản văn hóa thế giới. Mô hình của tháp Borobudur Indonesia đó là mô phỏng lại cái tháp này. Giờ chiều cao thực tế nó còn khoảng 38 mét thôi. Gạch nguyên thủy 23 thế kỷ trước vẫn còn. Nghĩa là thời Đức Phật nó chỉ làm một cái tháp nhỏ thôi. Đến thời Vua Sở Thế làm lớn hơn. Đến bây giờ chúng ta thấy là một trong những cái tháp cổ nhất vẫn còn, còn cái nguyên đá màu đỏ nguyên thủy của đó. Thì sau đó Đức Phật đã nhập Niết Bàn ở Kusinaga. Còn các nhà đại thừa, nhất là đại thừa Trung Quốc, không phát họa được 49 năm hoằng pháp là hoằng ở đâu? Tiểu bang nào? Cho nên giả thuyết của Phật giáo nguyên thủy đó vẫn được đại đa số chấp nhận. Như vậy thông qua 45 năm đó thì chúng ta có thể đúc kết được các địa điểm chính mà Đức Phật hành đạo với các số năm tương thích. Kosambi 3 năm, đó là mùa an cư thứ 6, thứ 9, thứ 10. Núi đá Chaliya 3 năm, gồm năm 13, 18, 19. Thành Vương Xá 7 năm, năm 2, năm 3, năm 4, 11, 17, 20 và 21. Thành Xá về 24 năm, từ mùa an cư 22 cho đến 44. Bây giờ tôi đặt ra một vấn đề để chúng ta cùng suy gẫm đây. Trong kinh Trường Bộ mô tả là khi Đức Phật đến tại Ma Kiệt Đà đó, thì phái đoàn tham thính chính trị của vua Tà Bà Sa La đã biết được. Họ đã tư vấn cho vua Tàng Bà Sa La là một cái kế để xác định rõ Tất Đạt Đa đến đây với tư cách là một nhà chính trị hay với tư cách là một đạo sĩ. Thì tiên tri A-tư-đà người ta tin rằng là phán như thần, rằng Tất Đạt Đa chỉ có hai hướng lựa chọn thôi. Hướng lựa chọn một, nếu đi tu thì trở thành là bậc giác ngộ lớn, chứ lúc đó là chưa có khái niệm Phật, một vị thánh vĩ đại, một đạo sĩ lỗi lạc. Còn nếu làm chính trị đó thì trở thành chuyển lương thánh vương, tức là một vị vua vĩ đại. Vua Thịnh Phạn thì muốn cái nguyện ước thứ hai được thành tựu cho mới đặt tên của ngài là Sĩ Đạt Tha, tức là nguyện mỹ mãn, tức là nguyện ước được thành tựu. Tại vì kể từ lúc mà lấy vợ đã cả chục năm mà chưa có con. Thì lúc mà sanh Thái tử Tất Đạt Đa thì hoàng hậu Ma Gia cũng đã khoảng 50 tuổi. Cái tuổi đó là cái tuổi rất là khó sinh. Ở thời hiện đại này đó thì cái rủi ro tử vong ở người mẹ hoặc là phải mổ ở người mẹ đối với các bà mẹ mang thai ở tuổi mà ngủ tuần là rất là rủi ro. Thì cái bẫy mà những nhà chính trị của vua Tàng Bà Sa La đặt ra, và vua Tàng Bà Sa La đã nói với Đức Phật, nếu ngài không chê nhỏ, tôi xin nhường nửa giang sơn nước Ma Kiệt Đà để ngài cùng làm vua và cai trị đất nước với tôi. Đó là cái bẫy vậy. Thái Thượng Tất Đạt Đa đã ghi nhận thiện chí của vua Tạng Bà Sa La, rất là tri ân đại vương, có lòng cao quý đó. Nhưng tôi đó, với tư cách là một nhà tâm linh, do không thỏa mãn với hạnh phúc hoàng gia và hạnh phúc của kiếp người, cho nên tôi đã chối bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya của tôi, đi tìm kiếm chân lý, giải quyết các vấn nạn của con người. Thì khi mà Sa môn Tất Đạt Đa trả lời như vậy đó, thì các nhà thám tính chính trị tập quan sát cái phản ứng, người ta gọi là ngôn ngữ gương mặt và ngôn ngữ hình thể, xem á là miệng nói như thế tâm có đi ngược lại không. Thì tất cả đều nhẹ nhõm, đó là những lời nói rất thật bằng trái tim nhưng bằng khối óc. Cho nên là cái việc mà Tất Đạt Đa có mặt ở tại Mạt Việt Đà không còn là một mối đe dọa, nỗi sợ hãi về sự đe dọa rằng á ngài sẽ trở thành chủ lưu thánh vương. Thì để có cái cớ đó thì nước Mạt Việt Đà phải dựng lên một cái đại trai đàn, 500 con cừu, 500 con dê, 500 con bò, 500 con heo, cái hàng ngàn con chuẩn bị giết sống, lấy máu huyết của nó để tế thần linh. Ở đây tức là Brahma, đấng sáng thế trong đạo Bà La Môn, với bản lĩnh và trí tuệ đó, Sa môn Tất Đạt Đa đã khuyên vua Tạng Bà Sa La đã không hãy nên dừng lại cái sự giết chóc này, có một đại tế đàn, máu không đổ, đầu không bị rơi, súc vật không bị giết chết, nghiệp sát không bị gieo, mà có được lợi ích lớn, đó là đàn đạo đức, đàn trí tuệ, đàn tu tập thiền định và những cái phẩm giác cao quý. Và lời hướng dẫn tư vấn sâu sắc này đó đã làm cho vua Tạng Bà Sa La dừng lại việc giết chóc hàng ngàn con gia súc. Chia tay tại đại lễ đàn đó, Đức Phật tiếp tục hướng về nước Khổ Hạnh. Vua bằng Tạng Bà Sa La rất tiếc nuối, thưa với Đức Phật rằng đó, nếu ngài giác ngộ nhớ về độ tôi trước. Chứ thực tế sau khi giác ngộ, Đức Phật có độ Tạng Bà Sa La trước không? Không. Đến năm thứ hai. Bây giờ chúng ta thử lấy cái kiến thức của con người để mình phân tích về vấn đề này, thì mình không phải là Phật, không có tuệ giảng như Đức Phật, thì mọi giả thuyết có thể sai và cũng có thể là đúng. Và cái gì có thể chấp nhận được thì chúng ta có thể rút ra bài học sâu sắc về nó. Giác ngộ ở Ma Kiệt Đà, trước khi tu giác ngộ ở Ma Kiệt Đà, Đức Phật gặp vua Tạng Bà Sa La với lòng rất tôn kính dành cho ngài. Thế thì tại sao ngài không truyền bá ở Ma Kiệt Đà mà phải đi lội bộ 250 cây số về Sa Đáp để độ năm bạn đồng tu? Theo quý thầy sư cô, lý do tại sao? Thử suy luận thôi, và mình đọc dữ liệu nào đó, mình đưa ra cái quan điểm của mình, không ai có ý kiến hết. Có một thầy, có một sư cô, mời thầy, sau đó mời sư cô nha. Cái câu chuyện đó thì ai cũng biết rồi. Cái đó thì nó đâu có liên hệ đến cái chuyện mà chọn địa điểm Ma Kiệt Đà hay là chọn địa điểm Sa Đát. Đó là cái quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy nha, cho rằng là sau khi giác ngộ, Đức Phật muốn nhập Niết Bàn do ác ma tác động tiêu cực, nói rằng đó là chân lý này cao siêu quá. Mà thầy là xuống. và mắt bụi của con người không thể thấy rõ được chân lý đó, cho nên càng tuyên bố chỉ càng làm cho họ bị rơi rớt ở trong cõi xấu do phỉ báng chân lý và những giá trị niết bàn cao siêu thôi. Cho nên Đức Phật muốn nhập niết bàn. Tôi trong nhiều bài giảng phân tích đây là cái đoạn bị biên tập, cho nên là dầu là nằm trong kinh Tạng Pali nhưng mà không có tính nguyên thủy. Chúng ta thử nhớ lại đi nha, lý do tại sao Đức Phật đi tu. Sau khi chứng kiến ba cái cảnh già, bệnh và chết, Đức Phật thấy cái cuộc đời này nó bế tắc quá. 29 năm á, được sống trong cung vàng điện ngọc với ba cái cung điện khác ba mùa. Hiện nay là tìm được hai vết tích cung điện rồi, vết tích của hai cung điện. Tôi đã dẫn nhiều đoàn hành hương đến cả hai cái vết tích đó, còn vết tích của cung điện thứ ba thì chưa phát hiện ra. Và khi đi cái cổng là thứ ba, nhìn thấy một đạo sĩ đó, Đức Phật bắt đầu thay đổi quan điểm và lóe lên về tính giải pháp của vấn đề, cho nên Ngài mới quyết định đi tu. Lúc đầu Ngài cũng nghĩ nôm ra là tu theo đạo sĩ Bà La Môn thôi, nhưng rồi khi đạt được kết quả vô sở hữu xứ, phi tưởng vi sự xứ, Ngài thấy là không phải là sự giác ngộ giải thoát. Rồi khi đạt được các cái thành quả cao nhất của tu của hạnh, Ngài thấy là thân thể gần kiệt quệ muốn chết rồi, nên là Ngài từ bỏ và tìm ra phương pháp riêng của mình, đó là bát chánh đạo. Đoạn biên tập này bị thêm thắt vào một cách thiếu khéo léo, mâu thuẫn về mô típ lý tưởng động cơ, tức là bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ con, bỏ hoàng gia, bỏ cơ hội làm vua lại sau lưng. Cái động cơ đó thôi thúc ghê lắm, vượt điên rừng. Ngày xưa ban đêm làm gì có đèn điện như bây giờ, rủi ro chết ở trong rừng là rất cao, rủi ro bị giặc tấn công cũng rất là cao, rủi ro bị cướp cũng rất là cao, rủi ro bị thú rừng cũng rất là cao, nhưng mà bất chấp tất cả để tìm kiếm con đường chân lý. Và trải qua 6 năm với 3 phương pháp tu, suýt nữa là bỏ mạng do kiệt sức, thì không có lý do gì sau khi giác ngộ chán nản muốn nhập niết bàn, cái mô thức tâm lý nó không chấp nhận được, cái tính logic nó không có được. Cái câu chuyện nó dựng lên đến mục đích gì? Để tạo ra cái mô tiếp sau đây: Sahambati, hóa thân của Thượng Đế trong Đà Bà La Môn, thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân 3 lần. Thông điệp nằm ở chỗ đó. Đức Phật đâu có thừa nhận có Thượng Đế đâu, nhưng mà làm sao có cái cuộc đối thoại giữa hóa thân Thượng Đế với Đức Phật? Người là sao ta dựng lên mà, dựng lên với thông điệp là gì? Thượng Đế của các đạo sĩ và tín đồ Bà La Môn đã nhận Đức Phật làm thầy, như lại giang sơn tam thiên đại thiên thế giới này cho Đức Phật, thỉnh Đức Phật chịu pháp luôn. Cũng giống như là vua Tần Bà Sa La thỉnh Đức Phật làm vua cùng với mình vậy. Thì về thay vì đi theo đạo Bà La Môn, hãy trực tiếp đi theo Đức Phật luôn, vì Thượng Đế Bà La Môn đã nhận Đức Phật làm thầy rồi. Thông điệp nằm ở chỗ đó. Chứ làm gì có chuyện mà sau khi giác ngộ rồi chán nản đến độ muốn nhập niết bàn, không có chuyện đó. Có khi nào các thầy các sư cô nỗ lực gần 4 năm trời, xa thầy tổ, xa gia đình, xa hết tất cả, học một cách nghiêm túc, tu nghiêm túc ở trong nội viện miễn phí, học xong rồi cái này thôi đốn cái bằng đi, cỡ áo ra về nhà làm nông dân, có không? Nếu có cũng là chắc là ông thầy đó cũng hơi bị tẩn tẩn, sư cô đó không được bình thường. Chứ làm sao mình đi vứt bỏ một cái lý tưởng một cách cái phi logic như thế được, không có chuyện đó. Về mô tiếp là mình cho đó. Và mời sư cô, thầy sư cô, tại sao Đức Phật không hoằng pháp ở Mang Kiệt Đà mà phải lên 200 cây số ở Sanat? Thầy thêm hợp lý không? Rồi cảm ơn sư cô, hiểu rồi. À, thì đây nó trúng được là mấy chục phần trăm, và chưa trúng mới được phần trăm, cũng là đáng khen. Thực ra thì ở trên Sa Náp đó, nó gần với sông Hằng, mà sông Hằng là cái trung tâm tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng hàng ngày của những người theo đạo Bà La Môn. Ma Thiệt Đà là cái nơi mà thượng tầng tri thức xã hội có mặt. Hai nơi đó là quan trọng nhất là của nước Ấn Độ thời cổ đại. Và ở Sa Đán thì người ta hẳn như tự hào rằng là cái ánh sáng đầu tiên ở trên vũ trụ này chiếu xuống trái đất là chiếu ngay ở tại Sa Đán. Người Ấn Độ hiện nay người ta vẫn còn hẳn như như thế. Cho nên nếu nói đó là nhiều đạo sĩ truyền đạo cho Đức Phật sợ mâu thuẫn, thì ở Sa Đán nó còn tổ sư Bồ Đề hơn nữa, còn mạnh hơn ở tại Ma Kiệt Đà nữa, đúng không ạ? Vấn đề không phải chỗ đó. Chúng ta nên nhớ đó là vào thời điểm đó, đó thì vua Tần Bà Sa La là đệ tử của ba đạo sĩ Ca Diếp, ba anh em Ca Diếp. Nếu Đức Phật á nhận lời vua Tần Bà Sa La như trước đó 5 năm rưỡi nha, hứa mà làm liền đó, thì Đức Phật sẽ trở thành đối thủ của ba anh em Ca Diếp về phương diện tín đồ. Nhưng mà khi mà vua mà đi theo một đạo sư mới rồi đó, thì chắc chắn là sẽ có sách không có cúng dường cho đạo sư cũ mình đâu. Mà dưới trướng của ba anh em Ca Diếp là đến 1150 đạo sĩ trẻ, không đơn giản. Cho nên Đức Phật rất tinh tế những vấn đề đó. Đức Phật độ 5 đồng tu, 5 đồng tu mà nhận Đức Phật làm thầy là cả một vấn đề khó. Đang bạn đồng tu mà nhận làm thầy thì không phải đơn giản đâu. Đức Phật chọn cái con đường khó nhất và là hiệu quả nhất. Và đạo sĩ Kiều Trần Như đó, nếu như là nhớ, ông là nhà tiên tri trẻ nhất được vua Tịnh Phạn mời đón tự Thái tử Tất Đạt Đa Sơ Sinh, nghĩa là ông lớn hơn Đức Phật khoảng gần 30 tuổi, tức là khoảng độ 25 tuổi đến 30 tuổi. Từ với người thầy dẫn đến trở thành bạn đồng tu, sau đó nhận Đức Phật làm thầy của mình, chuyện đó hiếm có trong lịch sử lắm. Và ông đó là một người có liêm khiết tri thức, một người rất cao quý. Sau khi mà đón tướng cho Thái tử Tất Đạt Đa rồi đó, thì vua Tịnh Phạn á muốn mời A Tư Đà, nhưng mà A Tư Đà ta đâu ở lại, chỉ có Kiều Trần Dư ở lại thôi, làm thầy dạy học cho Tất Đạt Đa về phương diện tôn giáo. Còn bốn người mà còn lại là bốn nhà chính trị được vua Tịnh Phạn biệt phái lên đi tìm kiếm và thuyết phục Tất Đạt Đa quay trở về làm vua, nhưng rồi họ bị Tất Đạt Đa thuyết phục cùng tu. Cái đó là phải nói lý tưởng của Đức Phật Thích Ca là vĩ đại lắm. Cái cách nói chuyện của ngài phải nói là ăn khách dữ lắm, chứ là nói theo cái ngôn ngữ đời thường á, cái tính hùng biện nó phát rất từ trái tim của ngài. Cái cách nói của ngài nó làm cho ai đi đến thuyết phục ngài, chẳng những ngài không về mà họ còn ở lại với ngài để cùng tu. Và địa điểm quan trọng nhất là tín ngưỡng dân gian của đạo Bà La Môn gắn kết với sông Hằng, Đức Phật phải đến đó để quá độ. Nói dân gian là gì? Không vào hang cọp thì không độ, không bắt được cọp con. Cho nên Đức Phật là quyết tâm giúp cho 5 bạn đồng tu của mình đó giác ngộ chân lý, và phương pháp đó là một sự lựa chọn đúng. Thì sau đó Đức Phật độ được 55 thương gia triệu phú của nhóm Gia Xá. Khi hoàn tất cái này xong rồi, Đức Phật có quay trở về lại Ma Kiệt Đà để độ 3 anh em Ca Diếp. Thông qua độ 3 anh em Ca Diếp, Đức Phật tự động có 1150 đệ tử xuất gia đi tu theo. Cái đó không dễ đâu. Và 3 anh em Ca Diếp này quá cao thượng, thì giác ngộ chân lý rồi, muốn học trò của mình cũng giác ngộ theo mình. Cho nên đó, tất cả họ đều làm đệ tử của Đức Phật. Và khi hoàn tất cái phần đó xong rồi, Đức Phật mới độ vua Tạc Bà Sa La. Thì lúc đó đâu còn tranh chấp gì nữa, cả thầy lẫn trò, cả đạo sĩ lẫn nhà vua đều là đệ tử Phật hết. Đó là cái sâu sắc và tinh tế của Đức Phật. Cho nên á, quý thầy quý sư cô sau này làm giảng sư, giảng ở trong nước mà nhất là giảng ở nước ngoài, phải nhớ việc đó. Khi đến chùa người ta giảng đừng có xin số điều tội của Phật tử A, Phật tử B, Phật tử C. Rồi tới đó đừng có làm quy y Phật tử của chùa người ta. Tự động các thầy chủ trì, các sư cô chủ trì ta quan ngại. Ít có người ta rộng lượng lắm, mà là người tu với nhau hết á. Mình làm giảng sư thì quần chúng ta quý trọng hơn. Là ông thầy chủ trì, sư cô chủ trì không có năng lực thuyết giảng, mặc dù có trình độ nhưng mà không có năng khiếu thuyết giảng, rồi đôi lúc cũng ngại thuyết giảng được. Tôi nắm vững cái nguyên tắc đó, và khi đi giảng ở nước ngoài cũng vậy, giảng xong là rời khỏi chỗ đó, không có la cà với Phật tử, không xin số điện thoại, không vận động tài chánh, không có kêu gọi phát cái gì cho Phật sự của mình hết. Giảng xong là đi. Đến các chùa trong nước, đến giảng tôi còn mang theo kinh sách. Chùa nào khó khăn trong giai đoạn chùa tôi chưa xây, tôi còn đóng góp theo cái tịnh tài. Chẳng không mang vác cái gì về ở chỗ đó, mình còn mang đến cho người ta nữa. Nếu mà đi tỉnh có mua vé máy bay, tôi tự bỏ tiền ra để chùa khỏi phải cúng. Còn đi các tỉnh gần có xe đưa đó, thì người ta trả tiền sao tôi không nhận, vì tôi có Phật tử cúng vừa tiền sẵn. Thế mình phải thể hiện rõ cái chủ trương đó, thì đi tới đâu không ai ngại mình đó. Mình đi đâu mình gom Phật tử của ta về mình lên thì ta mới sợ thôi. Ta mời lần thứ nhất không, ta không bao giờ ta mời lần thứ hai đâu. Phải nên nhớ cái việc đó. Hoặc là ta nói ra hay không nói ra, những cái tâm lý phàm phu đó mình phải hết sức tinh tế để khỏi phải hiểu lầm nhau về sau này. Thế mà đôi lúc còn gặp khó khăn trong hành đạo, đừng nói là mình vô tư đi đâu cái dần học trò của ta cho đó là thua liền, từ thua cho đến thua. Vì mục đích của mình là để hành đạo chứ không phải là thâu góp Phật tử. Ai có duyên thì đến với mình, không có duyên thì thôi, không quan trọng. Ai có duyên thì ta chấp nhận quan điểm của mình, không có duyên ta đi người khác, cũng không có tiếc nuối gì. Các đệ tử của tôi cũng chưa bao giờ cấm làm đệ tử của thầy là không được đi chùa A, không được đến chùa B, không tham gia Phật sự C, không bao giờ có. Quan điểm của tôi là gì? Miễn họ là Phật tử. Còn Phật tử của tông phái nào, hệ phái nào, ngôi chùa nào, thầy nào, sư cô nào, họ mới là Phật tử. Chứ còn họ là đệ tử của các tôn giáo khác là bắt luôn. Bắt luôn họ, bắt luôn gia đình của họ, bắt luôn các thế hệ tương lai của họ nữa. Cái đó là cái quan tâm nếu có, nó nằm ở chỗ này. Nhất đừng cái quan tâm mà đi giành giật ở trong nội bộ không chi, hẹp hòi lắm. Thì vậy tôi điểm qua về 45 năm hoằng pháp của Đức Phật khá là khái quát để chúng ta cùng suy gẫm. Và trong buổi đầu tôi cũng đã nói thì mỗi ngày Đức Phật ngủ có 4 tiếng theo văn học Bali, và đi hành hóa như vậy là 9 tiếng đồng hồ, từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Bây giờ chúng ta thử đánh giá lên coi bao nhiêu người trong chúng ta năng động được như thế. Và cái công việc đó Đức Phật làm đến tuổi 80 mỗi ngày, ngoài trừ 3 tháng hạ. Và trước khi qua đời, Đức Phật vẫn còn dược tình giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, và theo Đại Thừa còn có theo kinh Di Giáo nữa. Tức là làm Phật sự và chia sẻ chân lý đến hơi thở cuối cùng. Rất là đặc biệt. Ở góc độ này không có nhà sáng lập tôn giáo nào ngang được 1/10 với Đức Phật Thích Ca. Không phải mình đệ tử Đức Phật là mình ca ngợi Đức Phật đâu, vĩ đại lắm. Cho nên ai muốn phấn đấu cứ lấy Đức Phật làm tiêu chí, chứ đừng bắt chước các tổ. Các tổ như đôi lúc là hành đạo chạy chùa thôi, không có bao nhiêu vị đi lâm xã ra chỗ này ra chỗ kia đâu. Còn Đức Phật á, thì như vị thấy là 45 năm rồi đi hết chỗ này đến chỗ kia. Lúc đó là do giới hạn về giao thông, chưa có máy bay, chưa có xe lửa, chưa có xe hơi. Và đi xe ngựa thì Đức Phật không đành, đi xe bò Đức Phật đi không đành. Bởi vì nó dùng cái sức của con vật đó, mà lòng từ bi nó làm cho một đạo sư không muốn sử dụng các cái phương tiện giao thông vào thời điểm đó, cho nên đi cúc bộ là chính. Mà đi cúc bộ thì không thể đi nhiều được. Giới hạn đó đã làm cho việc hoằng hóa Đức Phật chỉ thành công ở 8 trên 16 tiểu bang thôi. Chứ nếu Đức Phật sống 120 tuổi thì có lẽ là Đức Phật độ hết 8 tiểu bang còn lại, mà con đường hoằng hóa nay chỗ này mai chỗ kia. Cho nên các nhà hoằng pháp trẻ trung thời này đó mà không lăn xả như Đức Phật là thua rồi. Làm sao người ta biết nói Phật giáo được? Hết giờ rồi, chúng ta dừng cái phần 1 của cái chủ đề này. Mấy bữa sau thì mình tiếp tục ha. Chúc tất cả được an lành.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.